Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 27 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về dư âm cuộc viếng thăm của các giám mục Ukraine tại Tòa Thánh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Hoàng Nam sẽ thuật lại chứng từ của một tín hữu Công giáo về quyền lực nhiệm màu của tha thứ. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về thái độ của con người đối với Thiên Chúa theo các thánh vịnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Cracovia. Cho đến nay, đã có hơn 300.000 người từ nước ngoài đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành tại Cracovia ở miền Nam Ba Lan vào tháng 7 năm 2016. Tuyên bố hôm 25 tháng 2, 2015 với giới báo chí, Đức Hồng Y Stanislaw Zivitser, Tổng giáo mục Cracovia cho biết, trong con số vừa nói có 200.000 người từ Italia và 80.000 từ Pháp, 16.000 từ Đức. Thêm vào đó có hơn 10.000 người từ Ukraine, Slovak và Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Zivitser cũng nói rằng Ngoại trưởng Ba Lan, ông Gregor Schetina, cho biết sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho các bạn trẻ đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 tại Cracovia từ 25 đến 31 tháng 7, 2016. Đức Hồng Y cũng xác nhận lễ khai mạc và cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco với các bạn trẻ sẽ diễn ra tại công viên Bologna, rộng 48 hecta, trong khi buổi canh thức và thánh lễ bế mạc sẽ diễn ra tại khu vực Brezi, cách trung tâm thành phố Cracovia 15 cây số. Khu này rộng 200 hecta, đủ để đón tiếp hơn 1 triệu người tham dự thánh lễ, tuy nhiên chưa có quyết định chung kết về vấn đề này. Đây là lần thứ hai Ba Lan đón tiếp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Lần đầu vào năm 1991 tại Tổng giáo phận Czestochowa, nơi có đền thánh Đức Mẹ Đen Nữ Vương Ba Lan. Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàn Vũ liền trước đây được cử hành tại thành phố Rio de Janeiro hồi tháng 7 năm 2014 với sự tham dự của 3.700.000 bạn trẻ cùng với Đức Thánh Cha Francisco.
Damasco, Đức Sứ Thần Tòa Thánh và Đức Giám Mục tại Aleppo bên Syria cho biết, các tín hữu Kitô tại nước này cảm thấy bị cộng đồng quốc tế bỏ rơi. Tuyên bố với hãng tin Asia News, sau vụ quân Hồi giáo IS tấn công hai làng Kitô Assyri tại vùng Đông Bắc Syria hôm 23 tháng 2 vừa qua và bắt giữ khoảng 220 người, Đức cha George Abu Khazan, đại diện tông tòa giáo phận Aleppo của Công giáo Latin, cho biết các nhân chứng nói rằng trong những vụ tấn công đó, quân Hồi giáo IS cũng hãm hiếp rồi giết chết một phụ nữ, có 6 người khác bị giết. Trong số những người bị bắt làm con tin có nhiều phụ nữ, người già và trẻ em. Quân thánh chiến Hồi giáo đốt nhà cửa của dân chúng và thánh đường. Đức Tổng giám mục Mario Zenari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria cho biết các chiến binh thánh chiến IS từ trên núi tràn xuống vào lúc 3 giờ sáng và chiếm hai làng có đa số dân là tín hữu Kitô Assyri Nestorio. Các tín hữu Kitô ở Syria có cảm tưởng bị quốc tế bỏ rơi, nhưng đau khổ đè nặng trên mọi nhóm người. Tôi thấy máu đổ khắp nơi, tại các thành thị, các khu phố, sa mạc nay không còn là màu vàng nữa, nhưng là màu máu đỏ. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Abu Khazan khẳng định rằng, sự can thiệp quân sự của Tây Phương chống cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS không phải là con đường đúng để giải quyết khủng hoảng và tái lập hòa bình, an ninh cho Syria và Iraq. Tôi không bao giờ tin nơi chiến tranh, vì nó chỉ tạo thêm oán thù và chia rẽ. Tây Phương nói là chiến đấu chống các nhóm thánh chiến Hồi giáo ấy, nhưng đồng thời là giúp các nhóm này bằng cách mua dầu hỏa của họ, bán khí giới cho họ, can dự vào những vụ buôn bán các di tích khảo cổ và những tác phẩm cổ kính vô giá. Quả thực đó là một thái độ giả hình trong cuộc chiến chống khủng bố. Cuộc chiến đấu này không thể giải quyết bằng bom đạn, nhưng bằng cách ngưng tài trợ cho các lực lượng khủng bố trên bình diện kinh tế và quân sự.
Vatican, nhà thờ chính tòa ở Benghazi, miền đông Libya, bị biến thành kho chứa vũ khí. Miền Benghazi từ 4 tháng nay bị các lực lượng dân quân Hồi giáo chiếm đóng, phần lớn các tín hữu Công giáo đều phải di tản, một số ít ở lại, trong đó có đức cha Sylvester Macro, người Manta, đại diện tông tòa Benghazi, được đưa tới một nơi an toàn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican hôm 25 tháng 2, đức cha Macro nói, "Chúng tôi mới được tin qua Internet, thánh đường của chúng tôi đã trở thành kho chứa vũ khí. Đây thực là thời kỳ đau khổ và sợ hãi. Càng ngày chúng tôi buộc lòng phải khép kín trong nhà, cầu nguyện và hy vọng một thời kỳ tốt đẹp hơn." Đức cha Macro sẽ về Roma để cùng với các giáo mục khác thuộc các nước Bắc Phi như Tunisia, Algeria, Maroc, Mauritania để hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Đức cha cầu mong rằng, nhờ cuộc đối thoại do sự trung gian của Liên Hiệp Quốc, các phe lâm chiến ở Libya sớm đạt tới một thỏa hiệp. Ngài nói, "Trong tư cách là người Libya, chúng tôi mong muốn hòa bình, mong một cuộc sống bình thường như những năm trước đây. Giờ đây, tất cả ở Libya đều bị đảo lộn, tình trạng này đè nặng trên dân chúng và giáo hội. Đây là tiếng kêu mạnh nhất của chúng tôi và chúng tôi sẽ mang đến Đức Thánh Cha."
Vatican, Đức Hồng Y Cua Cốt, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, kêu gọi bàn về vấn đề các tín hữu Công giáo ly dị tái hôn một cách rộng lớn và sâu xa hơn. Thay vì chỉ chú ý đến vấn đề những người ấy có được lãnh nhận các bí tích hay không. Trong bài tham luận đăng trên báo Quan sát viên Roma, số ra ngày 25 tháng 2, Đức Hồng Y Cốt, người Thụy Sĩ viết, "Chúng ta chỉ tìm được những giải pháp đáng tin cậy và hữu ích cho vấn đề này nếu chúng ta có can đảm gọi đích danh các vấn đề ấy. Vấn đề lớn nhất ở đây là càng ngày người ta càng không có khả năng đạt tới những quyết định chung kết. Ngoài ra nơi những người trẻ ở Âu Châu, hầu như họ không muốn có con cái nữa. Xu hướng này đưa tới sa mạc dân số và chứng tỏ sự thiếu tin tưởng nơi cuộc sống và thiếu hy vọng về tương lai." Đức Hồng Y Cốc cũng cổ võ việc chuẩn bị hôn nhân một cách kỹ lưỡng sâu rộng hơn. Ngài đề nghị thành lập một giai đoạn dự tòng hôn nhân thay thế cho thời kỳ đính hôn. Sau cùng, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình vào tháng 10 năm nay còn cho thấy rõ hôn nhân và gia đình không hề có nghĩa là giới hạn tự do của con người, nhưng là phát huy tự do ấy.
Nairobi, Đức Hồng Y John Nerju, Tổng giám mục giáo phận Nairobi, thủ đô Kenya, kêu gọi các nhà chính trị tại nước này chấm dứt chia rẽ và thăng tiến sự đoàn kết quốc gia. Từ lâu, xã hội Kenya bị đe dọa vì những xung đột bộ tộc, nhiều lần đến mức độ đổ máu trầm trọng. Đức Hồng Y Nerju cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, lên tiếng trong những ngày qua trong dịp lễ nhậm chức của Đức cha Martin Kivuva Musonde, tân Tổng giám mục giáo phận Mombasa. Đức Hồng Y kêu gọi các vị lãnh đạo đất nước hãy dấn thân mình phục vụ nhân dân. Ngài nói, "Người Kenya chúng ta phải học cách bảo tồn căn tính của mình và không để cho mình bị ảnh hưởng do những kẻ muốn chúng ta chia rẽ chống đối nhau." Tại buổi lễ có sự hiện diện của Tổng thống và nhiều quan chức chính quyền Kenya. Đức Hồng Y John Nerju mời gọi các tín hữu hãy cầu xin Chúa đánh động tâm hồn của các nhà lãnh đạo chính trị để họ hoạt động cho sự thống nhất đất nước, không lãng phí thời giờ trong những chia rẽ, trái lại cùng nhau thăng tiến sự phát triển đất nước. Với các vị lãnh đạo quốc gia, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya nói, "Xin quý vị đừng đặt các nhu cầu của quý vị lên hàng đầu, nhưng hãy phổ biến hòa bình và hòa hợp trong toàn Kenya, tập trung vào những giá trị giúp dân chúng sống hạnh phúc và để lại một gia sản quan trọng cho các thế hệ tương lai."
New Delhi, nhiều vị lãnh đạo tại Ấn Độ phản đối thủ lãnh nhóm Ấn giáo cực đoan đã xúc phạm đến chân phước Mẹ Teresa Calcutta. Vừa qua khi khánh thành một viện cô nhi và trung tâm tiếp nhận phụ nữ ở Bharatpur, bang Rajasthan, ông Mohan Banwat, thủ lãnh nhóm bán quân sự Ấn giáo cực đoan, gọi tắt là RSS, đã vu khống Mẹ Teresa là phục vụ người nghèo để đạt tới mục tiêu là hoán cải họ theo Kitô giáo. Phản ứng về lời tuyên bố này, ông John Dayan, Tổng thư ký Hội đồng Toàn Kitô giáo Ấn Độ và là thành viên Hội đồng Hội nhập Quốc gia của chính phủ, nói với hãng tin Asia News rằng những lời của ông Mohan Bawat thật là hẹp hòi, đáng lên án và xúc phạm. Mọi người lành mạnh tại Ấn đều bác bỏ những lời ấy. Các vị lãnh đạo các tôn giáo và chính trị thuộc các khuynh hướng khác nhau đều phê bình lời tuyên bố của lãnh tụ Ấn giáo cực đoan. Ông Sajan Josh, Chủ tịch Hội đồng các Kitô hữu Ấn Độ, nhắc lại rằng những người nghèo nhất vẫn coi Mẹ Teresa là vị thánh. Cùng với các nữ tu thừa sai bác ái, Mẹ Teresa đã thành lập trên thế giới những nhà đón nhận và săn sóc người nghèo, bệnh nhân, cô nhi, người già, người phong cùi, khuyết tật, người đói và các bệnh nhân sida. Mẹ nhìn thấy vẻ đẹp nơi tất cả những người bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài lề xã hội và những người sắp chết. Ngoài ra, Mẹ Teresa vẫn khuyên những người đến gặp mẹ hãy trở thành những tín hữu Ấn giáo, Hồi giáo, Kitô giáo hoặc đạo Sikh chân chính và tốt lành. Lời bình luận xúc phạm đến một vị thánh như vậy biểu lộ bản chất chia rẽ và nguy hiểm của ông Mohan Bhatwat. Ngoài ra, bà Sunita Kumar, một tín đồ đạo Sikh và là phát ngôn viên dòng các nữ tu thừa sai bác ái, nhắc lại rằng, tôi đã làm việc cạnh Mẹ Teresa trong 36 năm trời và tôi có thể nói những lời cáo buộc của ông Bawat không có căn cứ.
Essen. Hội đồng giám mục 5 nước Bắc Âu sẽ nhóm họp tại thành phố Essen, Bắc Đức từ ngày 2 đến 6 tháng 3 tới đây. 7 giám mục đến từ Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan và đảo Islander sẽ nhóm hội nghị bán niên tại Trung tâm Đức Hồng Y, Hansbeck ở Essen, dưới quyền chủ tọa của Đức cha Chủ tịch Lars-Ander Arborelius, giám mục giáo phận Stockholm, Thụy Điển. Tổng số các tín hữu công giáo tại Bắc Âu hiện nay lên tới 250.000 người. Sở dĩ con số này gia tăng đáng kể trong những năm gần đây là nhờ số người nhập cư, đặc biệt là từ Ba Lan.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe dư âm cuộc viếng thăm của các giám mục Ukraine tại Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, trong tuần lễ từ 16 đến 22 tháng 2 vừa qua, các giáo mục Ukraine đã về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Các vị gồm 21 giáo mục công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương và 11 giáo mục công giáo Latin. Trong cuộc gặp gỡ chung tất cả các giáo mục Ukraine, Đức Thánh Cha tái bày tỏ tình liên đới với nhân dân nước này đang chịu đau khổ vì xung đột bạo lực và Ngài kêu gọi các phe liên hệ tôn trọng hiệp định đình chiến. Ngài kêu gọi tất cả những phe liên hệ hãy tuân hành các thỏa hiệp đã cùng nhau đạt tới, đồng thời tôn trọng nguyên tắc của công pháp quốc tế, đặc biệt là tuân hành cuộc đình chiến mới ký kết và thi hành tất cả những cam kết như điều kiện để tránh cho xung đột khỏi tái diễn. Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ sự hiệp nhất giữa các giáo mục công giáo nghi lễ Đông Phương và Latin ở Ukraine và khẳng định rằng, sự hiệp nhất của hàng giáo mục không những làm gương sáng cho dân chúa, nhưng còn là một việc phục vụ vô giá dành cho đất nước và dân tộc, trên bình diện văn hóa và xã hội, và nhất là bình diện tinh thần. Tôi thấy một điều rất quan trọng là, những cuộc họp chung giữa tất cả các giáo mục thuộc mọi giáo hội tự quản ở Ukraine, anh em hãy luôn quảng đại trong việc nói với nhau như anh em. Các tín hữu công giáo nghi lễ Đông Phương cũng như công giáo Latin đều là con của giáo hội công giáo, cả nơi phần đất của anh em vốn đã chịu cuộc tử đạo lâu dài. Hôm 23 tháng 2 vừa qua, trước khi trở về Ukraine, Đức Tổng giáo mục trưởng Sviatoslav Shevchuk của giáo phận thủ đô Kiev, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, đã mở cuộc họp báo và trả lời các câu hỏi do các ký giả nêu lên. Ngài năm nay 45 tuổi, nguyên là giám mục của các tín hữu Công giáo Ukraine bên Argentina trước khi được bầu làm Tổng giáo mục trưởng của giáo hội này ở Ukraine.
Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục tiết lộ rằng Ngài nói với Đức Thánh Cha là thành ngữ cuộc chiến huynh đệ tương tàn mà Đức Thánh Cha dùng hôm thứ Tư, mùng 4 tháng 2, khi lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Ukraine, đã làm thương tổn sự nhạy cảm của nhân dân Ukraine. Xét vì thành ngữ này tạo ra cho người ta cảm tưởng Đức Giáo Hoàng đồng ý với những điều mà người Nga quả quyết, vì họ vẫn cho rằng chiến tranh ở Ukraine là cuộc nội chiến giữa những người Ukraine và những người gốc Nga, nhưng là công dân của Ukraine. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk mạnh mẽ xác quyết rằng cuộc chiến hiện nay ở Ukraine không phải là cuộc nội chiến, nhưng là một cuộc chiến tranh gây hấn của những người nước ngoài, cụ thể là Nga, chống lại Ukraine. Ngài nói, tại Ukraine đang có chiến tranh, đây là một cuộc xâm lăng của ngoại bang, một cuộc chiến tranh từ bên ngoài áp đặt cho chúng tôi. Đây không phải là một cuộc nội chiến, một sự bất hòa giữa những người dân Ukraine với nhau. Điều đang xảy ra là một cuộc chiến tranh không tuyên chiến. Trong mỗi giáo phận của chúng tôi đều có hàng ngàn người tị nạn, 6.000 người đã bị giết trong các cuộc đụng độ võ trang, hơn 12.000 người bị thương, rất nhiều người bị thương tổn vì điều mà các chuyên gia gọi là xáo trộn hậu chấn thương. Đức Tổng giám mục Shevchuk cho biết trong cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm 20 tháng 2 vừa qua, các giám mục đã xin ngài đến viếng thăm Ukraine. Đức Tổng giám mục nói với giới báo chí, chúng tôi biết rằng chúng tôi xin điều này là quá nhiều, nhưng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha thực sự là một cử chỉ ngôn sứ. Đức Thánh Cha đã lắng nghe chúng tôi với tất cả sự quan tâm chú ý. Ngài đã yêu cầu ngay các giám mục miền Donetsk và Crimea nói về tình trạng ở địa phương. Các giám mục cảm thấy được Đức Thánh Cha đón nhận, khích lệ và củng cố về điều chúng tôi làm là đúng. Đó là sát cánh với dân tộc chúng tôi, chăm chú lắng nghe tiếng nói của dân tộc chúng tôi.
Trong bài diễn văn với các giáo mục Ukraine, Đức Thánh Cha đã nói về sự cần thiết phải tôn trọng công pháp quốc tế, và Ngài cũng yêu cầu các giáo mục đừng làm chính trị trực tiếp, đồng thời tố giác những kẻ làm giàu trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Được hỏi về lập trường trên đây của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giáo mục Shevchuk giải thích rằng, Tòa Thánh bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như luật pháp quốc tế. Nếu một nước sáp nhập miền Crimea và đang vi phạm công pháp quốc tế, thì không thể nói đó là một cuộc xung đột nội bộ. Đằng khác, các giáo mục chúng tôi không đến Roma này để đại diện các đảng phái chính trị. Chúng tôi là tiếng nói của xã hội dân sự. Chúng tôi không nói với Tổng thống Ukraine phải làm điều gì. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu công bằng xã hội, nhân dân Ukraine yêu cầu cải tổ, chẳng hạn hệ thống tư pháp, vì chúng tôi có những thẩm phán bất công. Người ta nói là tại Ukraine vẫn còn những đại gia giàu sụ, và đang có một cuộc cách mạng phẩm giá chống lại những kẻ ấy. Chế độ thiểu số giàu sụ cai trị Ukraine đang đưa nước này tới thảm họa. Về thảm họa nhân sự mà chiến tranh gây ra cho Ukraine, Đức Tổng giáo mục giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương xác quyết rằng chiến tranh luôn mang lại tàn phá và lầm than. Nền kinh tế Ukraine đang suy sụp, đang bị khủng hoảng. Thống kê chính thức của Liên Hiệp Quốc xác nhận rằng tại Ukraine có 1 triệu người di tản, nhưng các cơ quan của giáo hội cho biết trong thực tế con số ấy nhiều gấp đôi. Ngoài ra có hơn 600.000 người phải chạy sang các nước khác. Trong tình thế ấy, chính phủ Ukraine không quản lý nổi tình hình. Riêng tôi gọi tình trạng này là một thảm họa về mặt nhân sự chưa từng có ở Đông Âu sau Thế chiến thứ hai. Vì thế, tôi đã xin Đức Thánh Cha và các cơ quan khác của Tòa Thánh lên tiếng kêu gọi cứu trợ nhân đạo cho Ukraine trên bình diện quốc tế. Mỗi ngày tại các trung tâm của Caritas Ukraine, chúng tôi có thể đón nhận khoảng 40.000 người, nhưng không đủ. Vì nơi những người tản cư có 140.000 trẻ em, rồi có những người bị thương. Vì thế, để cứu vớt các nhân mạng, chúng tôi cần sự liên đới trên bình diện quốc tế.
về vai trò của các tín hữu Kitô trước thảm họa nói trên, Đức Tổng giám mục trưởng Sếp Chúc khẳng định rằng, cả trong những tình cảnh nặng nề của chiến tranh, chúng tôi vẫn tiếp tục là Kitô hữu, tín hữu Kitô là người tín thác nơi Thiên Chúa, nhưng đồng thời chúng tôi phải biến niềm tin của mình thành hành động. Tôi đã kể cho Đức Thánh Cha rằng hiện nay tại Ukraine có một kho tàng vô biên cần bảo tồn, đó là hòa bình tôn giáo. Cả trong những hoàn cảnh bi thảm giữa các hệ phái Kitô gồm chính thống Công giáo Tin lành ở Ukraine, chúng tôi có tình liên đới với nhau, một thứ đại kết thực hành, vì tất cả chúng tôi cùng làm một điều giống nhau, chúng tôi đang cứu vớt các nhân mạng. Không ai hỏi những người túng thiếu lầm than, bạn là tín hữu Công giáo, chính thống hay Hồi giáo? Không, đó không phải là điều chúng tôi hỏi như thế. Chúng tôi liên kết với nhau để phục vụ. Sau cùng, về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cho hòa bình ở Ukraine, theo Đức Tổng giám mục Sếp Chúc, đó thực là một thách đố lớn và cũng là một lời kêu gọi tín thác. Vì điều chúng tôi đang làm chính là hoạt động cho hòa bình để chấm dứt chiến tranh. Chắc chắn là chúng tôi phải dùng mọi phương thế để chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi chờ đợi có một hiệp định trên bình diện ngoại giao quốc tế. Chúng tôi thấy hiệp định đình chiến ký kết ở thành phố Minsk hôm 12 tháng 2 vừa qua không phải là một thành công, vì thực tế không có ngưng chiến. Chúng tôi hy vọng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha được mọi người lắng nghe, không những các nạn nhân ở Ukraine, nhưng cả những người hùng mạnh trên thế giới nữa.
Trên đây là lập trường của Đức Tổng giám mục trưởng Sếp Chúc của Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, cũng như của chính quyền nước này và đa số dân Ukraine đối với cuộc xung đột diễn ra từ tháng 4 năm ngoái ở miền đông nước này. Còn phía giáo hội chính thống thì sao? Chính thống là tôn giáo của đa số dân Ukraine, nhưng tại nước này có chính thống bị chia thành ba giáo hội khác nhau. Một là chính thống Ukraine độc lập do Đức Thượng Phụ Filaret làm thủ lãnh. Ngài ly khai khỏi chính thống Nga vào năm 1992 nên bị Tòa Thượng Phụ chính thống Moscow phạt vạ tuyệt thông và không được cộng đồng chính thống giáo thế giới công nhận. Thứ hai là giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow và sau cùng là giáo hội chính thống Ukraine tự quản được thành lập dựa trên những căn bản quốc gia chủ nghĩa. Hai, chính thống Ukraine có lập trường giống như giáo hội công giáo tại nước này, nhưng giáo hội chính thống Ukraine thuộc Nga thì khác. Họ tuyên bố đồng ý với lập trường của Đức Thánh Cha cho rằng cuộc chiến hiện nay ở Ukraine là một cuộc huynh đệ tương tàn giữa những người cùng theo chính thống giáo với nhau. Phát ngôn viên của giáo hội chính thống Nga ở Ukraine đã dựa vào lời Đức Giáo Hoàng đã lên án lập trường của chính phủ Ukraine ở Kiev. Vì chính phủ nước này tiếp tục phủ nhận cuộc chiến tranh ở miền đông nước này là cuộc xung đột giữa những người Ukraine với nhau. Linh mục Anisimov viết trong một bài xã luận của hãng tin Interfax rằng, nhận định của Đức Giáo Hoàng về thảm trạng tại vùng Donbass, miền đông Ukraine rất phù hợp với lập trường của thế giới chính thống. Đức Tổng giáo mục Onufri của chính thống ở Kiev và toàn Ukraine, cũng như Đức Thượng Phụ Kirin của Moscow và toàn nước Nga, và Đức Thượng Phụ Bartolomaios của chính thống Constantinople, và các vị giáo chủ chính thống khác đều kêu gọi chấm dứt cuộc đổ máu giữa những người anh em với nhau trên đất nước bị tàn phá của chúng ta. Lập trường này hoàn toàn không phù hợp với những lời tuyên truyền của chính phủ Ukraine.
Vừa rồi là dư âm cuộc viếng thăm của các giám mục Ukraine tại Tòa Thánh. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin thuật lại chứng từ của một tín hữu Công giáo về quyền lực nhiệm màu của tha thứ.
Sau đây là chứng từ của ông Jean Michel, người Pháp, về một cuộc gặp gỡ đổi đời, giúp ông xóa bỏ được mối hận thù và đi đến tha thứ. Tha thứ thật sự tận thẳm sâu đáy lòng. Xin nhường lời cho ông Jean Michel. Năm 1998, tôi mất đứa con gái cưng Marie-Lou, đang mơn mởn trong lứa tuổi dậy thì. Marie-Lou đột ngột tử vong trong một tai nạn đường xá do một tên tài xế bất cẩn say rượu gây ra. Làm sao giải thích cho được và diễn tả cho cùng tâm tình ngổn ngang rách nát ruột gan của một người cha trong một hoàn cảnh tương tự? Đứa con gái cưng duy nhất của bạn, một phần của chính bạn, bỗng dưng bị cướp mất sự sống chỉ vì một tên say rượu không kiểm soát được tay lái của hắn. Cơn giận của tôi đùng đùng nổi lên, một niềm uất hận vô bờ giáng xuống trên cái tên tài xế say rượu đã cướp trọn cái gia sản tinh thần quý báu nhất đời tôi. Tôi nghĩ rằng cuộc sống chấm dứt đối với tôi. Không còn gì trên cõi đời này là quan trọng đối với tôi nữa. Tất cả thật sự đã chấm dứt theo sau cái chết của đứa con gái cưng duy nhất. Suốt thời gian chờ đợi cuộc xét xử tên tài xế sát nhân, tôi như người sống trong cơn mê. Tôi mong sao mau đến ngày quan tòa kết án tên sát nhân, hầu tôi có thể hả giận và trút bỏ được cơn hận thù chồng chất trong lòng tôi. Thế nhưng, tôi đã lầm. Sự thật không phải như vậy. Quan tòa kết tội, nhưng cơn giận trong lòng tôi vẫn không dứt. Tôi vẫn lê thê tiến bước với cái giận dữ nung nấu trong tâm hồn. Cho đến một ngày, 3 năm sau cái chết của đứa con gái cưng, một cuộc gặp gỡ đã làm đảo lộn tất cả. Năm ấy, tôi thường xuyên viếng thăm một người bạn bị bệnh nặng, đang nằm điều trị nơi nhà thương. Bỗng một ngày, trong một lần viếng thăm bạn, tôi chạm mặt một phụ nữ trẻ tuổi khoảng 20. Nàng ngồi xe lăn, nhưng toàn thân nàng lại toát ra một niềm vui sống dạt dào. Rồi một ngày nơi phòng đợi, nàng bỗng vui vẻ kể cho tôi nghe lý do tại sao nàng phải ngồi xe lăn. Nàng đang đi mô tô thì bị một tài xế lái ẩu chạy băng đèn đỏ đụng vào. Nghe nàng kể đến đây, lòng tôi lại đùng đùng nổi giận, nhớ đến câu chuyện đau thương của chính mình. Người phụ nữ vui tươi kể tiếp. Trong vòng 18 tháng qua, kể từ khi tai nạn xảy ra, nàng không hề nuôi mối hận thù nào đối với người tài xế bất cẩn gieo tai họa cho nàng. Trái lại, nàng cảm thấy tri ân Thiên Chúa vì đã cho nàng niềm hạnh phúc vẫn còn sống bên cạnh mẹ cha và những người thân yêu. Rất có thể, nếu nàng bi quan thù hận đời thì càng gây thêm nỗi đau đớn cho cha mẹ. Điều này không mang ích lợi nào cho ai hết. Cho chính nàng cũng như cho các người thân yêu của nàng. Lặng lặng lắng nghe người phụ nữ trẻ tuổi ngồi xe lăn bày tỏ tâm tình, tôi bỗng như người vừa thoát ra khỏi cơn mê. Cho đến lúc đó, tuyệt đối tôi không thể nào tha thứ được cho người tài xế đã giết chết đứa con gái của tôi. Giờ đây, Caroline, tên người phụ nữ trẻ tuổi dạy tôi bài học rằng, tha thứ tức là lãnh nhận niềm an bình nội tâm. Ở đây, trong trường hợp của tôi, tha thứ không phải là giải hòa với người tài xế sát nhân, mà là giải hòa với chính tôi. Khi tha thứ, tôi được giải thoát khỏi hận thù, và kể từ đó tôi có thể cùng với hiền thê nhắc lại bao kỷ niệm thân thương về đứa con gái dấu yêu đã sớm từ bỏ chúng tôi. Tha thứ trao ban cuộc sống mới cho tình yêu phu thê của hai vợ chồng chúng tôi. Quả thật, từ hận thù đến tha thứ chỉ có một bước nhỏ, vậy mà tôi đã phải mất đến 3 năm mới bước được, nhờ cuộc gặp gỡ đổi đời với một phụ nữ trẻ tuổi tàn tật. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Thiên Chúa, tội lỗi nó người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Thiên Chúa chữa lành. Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình. Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù. Nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thái độ của con người đối với Thiên Chúa theo các thánh vịnh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các lần trước chúng ta đã trình bày thái độ và cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thái độ của con người đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho con người và tìm mọi cách để cứu rỗi con người. Thế con người đã đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa như thế nào? Các thánh vịnh cho thấy hai thái độ chấp nhận ơn cứu độ và thái độ khước từ ơn cứu độ. Những người chấp nhận ơn cứu rỗi được các tác giả thánh vịnh gọi bằng nhiều kiểu khác nhau: Anawim, các người nghèo; Sadikim, các người công chính; Chassidim, các người đạo đức; Kedoshim, các người thánh thiện. Trong khi những người khước từ ơn cứu độ tự đặt mình trong thế đối kháng với Thiên Chúa và chống lại chương trình cứu độ của Ngài, cũng như chống lại những ai trung thành với Thiên Chúa. Tác giả các thánh vịnh gọi họ là Ojebim, các thù địch; Sarim, các người đối nghịch; Resaim, các kẻ gian ác; Boale Awen, các kẻ làm điều gian tà. Trước hết là các người nghèo. Sự nghèo khó là một trong các yếu tố định tính thái độ tôn giáo của dân Israel, bắt đầu từ lời rao giảng của các ngôn sứ trước và sau thời Lưu Đày, và trong các thánh vịnh, đặc biệt là loại than vãn. Từ nghèo, Ani hay Anav, có nhiều nghĩa. Thật thế, vì nó được dịch bằng nhiều từ khác nhau diễn tả sự túng bấn, sự nhục nhã, nỗi buồn phiền như Ebion, người thiếu thốn, Dal, kẻ nghèo túng, Dakka, người bị đánh quỵ, vân vân. Điều ban đầu diễn tả tình trạng xã hội sau cùng trở thành một thái độ của tâm hồn. Người nghèo khó trở thành khách hàng của Thiên Chúa, trở thành con người rộng mở cho ơn thánh và sẵn sàng chu toàn các đòi hỏi của ơn thánh Chúa. Như thế cũng giống như trường hợp của từ Ebed, tôi tớ. Trong ngôn ngữ tôn giáo, nghèo khó trở thành tước hiệu danh dự, một lý do được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương tuyển chọn. Thiên Chúa săn sóc, che chở, bảo vệ và giữ gìn họ khỏi mọi sự dữ, như viết trong Thánh Vịnh 18. Vì Chúa cứu độ kẻ nghèo hèn, bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt. Hay trong Thánh Vịnh 22, bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu. Hoặc trong Thánh Vịnh 34, kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. Chính vì Thiên Chúa yêu thương kẻ nghèo hèn như thế, nên họ hướng về Chúa và chúc tụng danh Ngài, như viết trong Thánh Vịnh 74. Xin chớ để người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo người khổ được ca ngợi thánh danh. Trong cơn túng quẫn, kẻ nghèo hèn hướng lên Thiên Chúa và xin Ngài cứu giúp, như viết trong Thánh Vịnh 25. Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi, vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi giò lưới. Lạy Chúa xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực. Tác giả Thánh Vịnh 74 thì kêu lên, thân phận bồ câu xin đừng trao cho thú dữ, đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Giao ước thủa xưa xin nhìn lại, bởi vì khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ thấy xào huyệt quân bạo tàn. Xin chớ để cho người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo người khổ được ca ngợi thánh danh. Có học giả đưa ra giả thuyết các người nghèo khổ đã thành lập một đảng phái, như vào thời Maccabee có nhóm Chassidim và sau này có nhóm Pharisêu. Một đảng phái nhấn mạnh trên sự nghèo khó, không nhất thiết như là một điều kiện xã hội, nhưng như là một lý tưởng tôn giáo, bao gồm sự khiêm tốn, đơn sơ, rất giống như tình trạng sống của các tổ phụ xưa kia. Theo học giả Kaus, đa số các tác giả thánh vịnh đều thuộc đảng các người nghèo khó. Chống lại các sai lạc của xã hội trung lưu Israel, họ cảm thấy mình là những người đại diện đích thực cho dân Israel tinh thần, đối tượng tình yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 149 mời gọi dân Israel nhảy mừng. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị. Mừng thánh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Phong trào tinh thần đã được các ngôn sứ khai mào và được cụ thể hóa trong Do Thái giáo, nơi những người nghèo của Gia-vê sẽ đại diện cho việc chuẩn bị tốt nhất cho tin mừng, mà nét đặc thù là sự khó nghèo. Đức Giêsu Kitô sẽ đặt lớp người nghèo khó ở hàng đầu hiến chương nước trời. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Trong bài Thánh Thi Magnificat, Đức Maria cũng sẽ nêu cao luận lý kim tự tháp lật ngược của Thiên Chúa và cung cách hành xử của Ngài. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Thứ hai là những người công chính và ngay thẳng. Sau sự nghèo khó hay với sự nghèo khó, các thánh vịnh nói riêng và thánh kinh nói chung coi sự công chính như là nét đặc thù thứ hai của những người tin nơi Giê-hô-va Thiên Chúa. Sự công chính trong thái độ sống của con người diễn tả thái độ sẵn sàng thực thi các giáo huấn và điều luật của Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể thường ngày. Người tuân giữ luật lệ, người thi hành ý muốn của Thiên Chúa được diễn tả ra trong luật lệ, là người công chính, là người tin nơi Thiên Chúa và có cung cách hành xử phù hợp với niềm tin đó. Giê-hô-va yêu thương người công chính. Ngài dõi mắt nhìn họ và lắng nghe lời họ khẩn cầu, như viết trong Thánh Vịnh 34. Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu. Họ kêu xin và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. Tác giả Thánh Vịnh 37 thì khẳng định rằng Thiên Chúa không bao giờ quên người công chính. Từ nhỏ dại tới nay tôi đã già, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi, hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung, miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Vì yêu thương người công chính, Thiên Chúa giữ gìn họ, canh chừng trên họ. Ngài sai các thiên thần canh chừng bước chân họ trên mọi nẻo đường, như viết trong Thánh Vịnh 91. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù răng, khỏi tai ương tàn khốc. Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có đấng tối cao làm chỗ nương thân, bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chưng người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Thiên Chúa lấy ân tình bao bọc người công chính như thuẫn đỡ khiên tre. Chính vì biết mình được Thiên Chúa nâng đỡ chở che, người công chính vui mừng trong Giê-hô-va và sinh hoa trái dồi dào phong phú. Họ tựa cây trồng bên dòng nước. Cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá ly băng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta. Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi trú ẩn, nơi người chẳng có chút bất công. Họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp và định cư tại đó mãi muôn đời. Họ sẽ được tưởng nhớ mãi mãi. Mặc dù họ bị kẻ gian ác thù ghét, chống đối và mưu hại, nhưng Thiên Chúa sẽ có cách giải cứu họ. Kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nó gãy tan tành. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ giết người lành chuốc án phạt vào thân. Tác giả Thánh Vịnh 57 cho thấy kẻ gian ác chú tâm làm điều bất chính và ra tay bạo hành ức hiếp người công chính, nhưng Thiên Chúa sẽ trả oán cho họ. Bên cạnh người công chính còn có kẻ ngay lành, Yasha, tức người có con tim ngay thẳng. Nhưng hai từ thường đồng nghĩa với nhau như viết trong Thánh Vịnh 32. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng, mọi tâm hồn ngay thẳng nào cất tiếng hò reo. Hay trong Thánh Vịnh 97, ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. Hoặc Thánh Vịnh 140, vâng, người công chính sẽ xưng tụng danh Chúa, kẻ ngay lành được ở trước thánh nhan. Trong các thánh vịnh, chân dung người công chính thường đi song song và đối chọi với chân dung phường gian ác.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Cracovia. Cho đến nay đã có hơn 300.000 người từ nước ngoài đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành tại Cracovia ở miền Nam Ba Lan vào tháng 7 năm 2016. Damasco, Đức Sứ Thần Tòa Thánh và Đức Giám Mục tại Aleppo bên Syria cho biết các tín hữu Kitô tại nước này cảm thấy bị cộng đồng quốc tế bỏ rơi. Nairobi, Đức Hồng Y John Neyu, Tổng Giám Mục Giáo Phận Nairobi, thủ đô Kenya, kêu gọi các nhà chính trị tại nước này chấm dứt chia rẽ và thăng tiến sự đoàn kết quốc gia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.